Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc năm chẳng. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 6 từ câu 1 đến hết câu 8. Năm vua Uzziya ngu băng hà, tôi thấy Chúa thường ngự trên ngai rất cao. Tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân, và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, Thánh, Chí Thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh. Cả mặt đất tràn ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, các đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế. Thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gấp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, người đã được tha lỗi và xá tội. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa thường phán: Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặt oai phong tựa công bằng.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặt oai phong tựa công bằng.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặt oai phong tựa công bằng. Người lấy dùng lực làm cân đai.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặc oai phong đưa cấm bào.
Chúa thiết lập đĩa cầu không lay chuyển. Ngai vàng Chúa kiên cố từ ngàn xưa, Ngài hiền hiếu từ muôn ngàn đời.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặc oai phong đưa cấm bào.
Chúa, thánh chí Ngài thật là bền vững, nơi đền vàng được lên toàn thánh thiên, triền miên qua mọi thời.
Chúa là vua hiền chính, Chúa mặc oai phong đưa cấm vào.
Với anh em đừng sợ người ta. Thật ra không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đứng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ bán được một đồng ấy, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với em cũng vậy, ngay đến sợi tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha Thầy đứng ngự trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Từ mấy ngày hôm nay qua phục vụ, chúng ta đọc những lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Ngài chọn môn đệ rồi Ngài sai các ông đi để nối tiếp công việc của Ngài. Ngài ban những chỉ thị phải làm cái gì? Mục đích là để xây dựng nước Thiên Chúa. Ai ý thức mình được kêu gọi làm công việc này thì đồng nghĩa là người đó đã xác định sứ mệnh của mình là quy tụ anh em về cho Chúa, để nhờ ơn Chúa biến anh em thành những viên đá sống động, và Chúa Thánh Thần sẽ dùng để xây dựng hội thánh của Ngài. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta những chỉ dẫn để thực hiện sứ mệnh này. Trước nhất là chúng ta phải được Chúa Thánh Thần thanh tẩy trước. Thứ hai, chúng ta khi đi phục vụ biết trước là gặp gian khổ thì cứ tiến tới để nên giống Chúa Giêsu trên con đường phục vụ. Thứ ba là phải loan báo tin mừng một cách công khai. Và thứ tư, phải rao giảng tin mừng thì mới không bị xét xử nghiêm khắc khi bán cuộc đời được trình diễn trước mặt Chúa. Và sau cùng là phải rao giảng tin mừng, đó là một mệnh lệnh bắt buộc nếu muốn được Chúa binh đỡ chở che trước mặt cha của Ngài. Trở lại chỉ thị thứ nhất, Chúa Giêsu dạy chúng, Thiên Chúa muốn dạy chúng ta là chính mình phải được Chúa thanh tẩy trước đã. Bởi vì mình không nên thánh thì không thể làm cho người khác nên thánh được. Không ai có thể cho người ta cái gì nếu mình không có. Cái việc thanh tẩy mình trước, đó là điều kiện tiên quyết và bắt buộc mới có thể lên đường phục vụ, lên đường để quy tụ người ta về cho Chúa được. Cho nên chúng ta vừa nghe sứ mệnh của ngôn sứ Isaiah, cũng là sứ mệnh đi làm cho người khác biết tôn vinh Thiên Chúa, thì ông vào đền thờ, ông cầu nguyện trước. Vào trong đền thờ, thấy các thiên thần ca hát thanh cười, thì các cửa ấy, đền thờ nó rung rinh theo nhịp hát của các thiên thần. Như vậy là từ các thần của Thiên Chúa cho nên muôn tạo vật vô tri vô giác nó đều ca tụng Chúa. Nhưng vua sĩ ra thấy mình lạc lõng quá, không lẽ mình thua cái cửa nó để mà rung rinh ca tụng Chúa sao? Nhưng mà nghĩ lại mình không xứng đáng, bởi vì mình ở giữa một cái đoàn lũ dân ăn tục mất phép đấy, ở giữa cái đoàn dân đầu châu chăn khế, cho nên có ảnh hưởng nhiễm lây nơi mình, miệng mình không xứng đáng. Cho nên ông cứ thưa với Chúa: Chúa ơi, miệng con thế này làm sao con xứng đáng cùng với các thiên thần và muôn tạo vật ca tụng Chúa được? Xin Chúa thanh tẩy. Thế là thiên thần bay tới tế đàn, lửa cháy phực đang là thiêu đốt những của lễ. Thiên thần gấp cuộc than hồng đến bảo Isaiah lè nữa ra. Ông sợ quá, nhưng thiên thần bảo bảo lè ra thì cứ phải lè ra. Thế là ông phải lè lưỡi ra, thiên thần đặt cục thang vào, lột hết sự dơ bẩn đó, và ông cũng cùng với thiên thần ca tụng thánh thánh. Và sau đó, sau buổi cầu nguyện đó, Chúa sai ông đi loan báo ý Chúa. Đấy, cho nên Isaiah không thể đi trên con đường loan báo tin mừng quy tụ người ta về cho Chúa được nếu ông không được Chúa thanh tẩy. Và chúng ta biết rằng giáo lý Công giáo dạy chúng ta muốn thanh được thanh tẩy thì cái nguồn thanh tẩy tuyệt vời nhất là bí tích thánh thể. Bí tích thể là nguyên lý hay sức mạnh của tất cả các bí tích khác. Bí tích thể là Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu không sống lại, làm gì ban bí tích tẩy có hiệu quả? Làm gì giải tội được thanh tha thứ? Nói chung là không có bí tích thể, không có Chúa Giêsu sống lại, không có bí tích nào có giá trị cả. Rõ ràng bí tích thể là nguồn tha tội. Thế nên ông Isaiah vào đền thờ cũng là cái ý đó để nhắc chúng ta muốn được thánh tẩy thì phải tới nhà thờ dự lễ, để nơi đây Chúa biểu lộ lòng xót thương và Ngài cho chúng ta biết Ngài là vô vi hiển. Chúa mặc oai phong tựa cầm bạc, đáp ta chúng ta mới đọc Thánh viện 93 đấy. Chỉ có đến nhà thờ ta mới nhận ra Ngài là vô vinh hiển, là Chúa mặc oai phong tượng cầm đào. Và vị Chúa tể này không ai khác là chính Chúa Giêsu, Ngài che chở chúng ta để khi chúng ta bị kẻ ác tấn công trên con đường phục vụ thì chúng ta được Chúa tu sửa, được Chúa gìn giữ chúng ta để chúng ta đem tin mừng tu sửa anh em mình, cũng thanh tẩy anh em mình như Chúa đã thanh tẩy mình, để quy tụ anh em trở về với Chúa. Khi được thanh tẩy thì mình hay con người mới thực ra đền thờ của Chúa ngự. Một Kinh Thô 3:16, nếu tâm hồn chúng ta không được thanh tẩy, không có Chúa Giêsu là vua mặc oai phong cầm bào giúp chúng ta, làm sao chúng ta có thể đi loan báo tin mừng để đem lại hiệu quả thanh tẩy cho anh em mình, để tạo nên những ngôi đền của Thiên Chúa. Và bất cứ ai làm việc gì muốn được Chúa đồng lao cộng khổ thì công việc mới thành công. Không có Chúa hoàn toàn thất bại. Tin mừng Gioan chương 15 câu 5 Chúa nói không có ta Chúa không thể làm được việc gì. Vậy có nghĩa là không có Chúa có làm được công việc nào đó không có giá trị cứu độ. Người cộng sản người ta cũng đầu tiên Chúa họ làm được nhiều việc lắm chứ, nhưng mà cái việc thành công của họ không cứu độ ai ấy. Nên Chúa nói là không có ta không có làm được việc gì cả. Giăng chương 15 câu 3 ấy. Chẳng vậy mà lời kinh trong Thánh Vịnh 127 có một cái chúng ta vẫn thường đọc, ai thuộc không? Ví ví như đọc to đọc chung đói,
ví như chúa chẳng xây nhà, thờ kia tất cả chúng là cùng công, thành kia mà chúa không còn giữ, cùng công người chân thủ thanh niên, bà có từ khuya nay dậy sớm, có nhọc làm ăn cùng ngoài công, còn kể từ chúa thương dù có ngủ, người vẫn bàn cho đủ tiêu dùng.
Ai được Chúa thương dù có ngủ, Ngài vẫn ban cho đủ tiêu dùng. Chúa không xây nhà, thở vất vả hoài công, thành canh giữ vô ích. Bạn có thức khuya để sớm, khó nhọc làm ăn hoài công. Chúa cộng tác của chúng ta, đời sống chúng ta mới có thể làm công việc tồn tại, cứu mình, cứu anh em mình, để tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên cái sức muốn đạt cái điều này vẫn phải nhấn mạnh hành động đầu tiên của chúng ta là đến với Chúa để được thanh tẩy. Thứ hai là khi đi loan báo tin mừng phải nhìn thấy chiếc thập giá ở cuối đường mà vẫn đi. Chẳng vậy mà Giê-xu nói với các môn đệ chúng ta vừa mới nghe Ma-thi-ơ 10:24-25 đấy, môn đệ không hơn thầy được, tôi tớ không hơn chủ nhà được, trò được như thầy là quý lắm rồi. Đến như chủ nhà còn bị người ta chụp cho cái mũ là bên di bút, huống chi người nhà của Ngài. Chủ nhà bị chụp mũ bên di bút mà Chúa Giê-xu đấy, tôi tớ không hơn chủ. Ở đây không phải là Chúa không muốn chúng ta thành công hơn Ngài đâu. Giăng chương 14 câu 12 Chúa còn nói tin vào Ngài đó, khi Ngài về trời Ngài còn cầu nguyện chúng ta làm như Ngài, còn làm thành công hơn Ngài nữa kìa. Còn ở đây Chúa bảo môn đệ không hơn thầy là trong vấn đề phục vụ thì phải chấp nhận trận khổ, không có con đường nào cả. Chúa Giê-xu đi con đường gian khổ để phục vụ, chúng ta cũng vậy, là tôi tớ con đường duy nhất để đến vinh quang, không đổ máu không có cứu độ. Mà Đức Giê-xu giải thích cho môn đệ về đàng Ê-mau đang thất vọng, Ngài bảo Đức Kitô chẳng phải qua đau khổ được ấy vào vinh quang của Ngài sao? Mà đau khổ thì dĩ nhiên là làm chúng ta run sợ, người nào mà cũng sợ chết. Cả đến Chúa Giê-xu có hai bản tính. Bản tính người thì sợ chết dĩ nhiên, mà Ngài còn có cả bản tính Thiên Chúa nữa. Vậy mà đứng trước cái chết, Ngài quá sợ, sợ đến nỗi toát bổi máu ra và xin với Chúa Cha có thể được không? Tệ cha, có thể được không? Xin cho, xin cất trên đăng này. Tức là còn có con đường nào khác không cha, để con đưa nhân loại về cho cha? Chứ con đường này khổ quá, nhục quá cha ơi. Theo ý Chúa Cha cầu nguyện như vậy đấy. Tuy nhiên Ngài cũng thưa khiêm tốn rằng, con thưa thì thưa vậy thôi, nhưng mà tùy cha. Thế mà Chúa Cha không có một câu trả lời im bặt cả. Tại sao? Có phải điện thoại của Ngài hết điện không nhỉ? Có không được. Hay cả cái pin hay là sim hết rồi, gọi cha không trả lời. Không. Tại vì cha ở mãi trên trời, còn Ngài dưới đất thì phải phải gọi điện thoại. Cha không trả lời. Mà tại sao Chúa Cha không trả lời? Tôi thiết tưởng có ba lý do Chúa Cha không trả lời. Chúa Cha không trả lời là vì Chúa Cha thấy con mình khổ quá, kêu cầu mình như vậy, nhưng mà mình đi tìm con đường nào khác để cho con mình diễn tả tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa, thì chắc này không tìm được con đường nào khác hết. Muốn diễn tả tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa đối với loài người, chỉ có con đường đau khổ thôi, phục vụ cho ngang khổ. Nên Chúa Giêsu chẳng nói là không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của một người mất mạng sống vì bạn yêu của mình trên con đường phục vụ mà. Cho nên con đường gian khổ trên con, để phục vụ phải gian khổ để diễn tả tình yêu là con đường duy nhất, không có cách nào, không có con đường nào nữa. Cho nên Chúa Cha cũng bí rồi, Chúa Cha toàn năng mà xem ra đi, chỉ có con đường đó. Lý do thứ hai Chúa Cha im lặng là vì Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của loài người. Thế tùy Chúa con, chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta trong bằng này người đi tu hay lập gia đình tự trọng, nhưng mà ý Chúa thì Chúa vẫn muốn chúng con sống độc thân để phục vụ. Chấp nhận không? Mấy cái nữ ấy à, muốn làm thiên đàng có chấp nhận không? Trong nhóm của chúng con đúng không, bạn gì đó sẽ thấy nó có chưa đủ tuổi mà đang ở chúng con bây giờ mới về con tung nghe điện thoại này, cha cầu nguyện với con sắp đi lập gia đình mà dài thế đấy, bị án chung thân mà vẫn đi tự do mà sống độc thân để phục vụ. Thấy Paulo bảo thoải mái lắm, anh em bắt chết tôi đi. Thế nhưng mà người con người thì muốn sống độc thân, con người lập gia đình cũng là tự do. Thế thứ đó Chúa Cha cũng để cho chúng con tự do, Ngài cũng có quyền để mà thắng kẻ ác mà. Thân đang cử như kẻ ác đến bắt Ngài, Ngài bảo ta đi chúng lăn ra sống mặt chúng ta hết, thì đó lúc đó Ngài đi thôi, chứ đâu cần phải Chúa Cha can thiệp để dẹp bọn nó đâu. Nói một lời là bọn này gục rồi thì tùy chúng con. Nhưng mà Chúa Giêsu đã hiểu được ý Chúa Cha, thôi phải chấp nhận chết gian khổ vì phục vụ để diễn tả tình yêu của cha mình. Và lý do thứ ba, cái này quan trọng nhất, Chúa Cha im lặng nó không phải là vì Ngài thua, Ngài không có kế hoạch nào, mà là Ngài dùng cái đó để biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa. Ngài là đấng toàn năng, chỉ Ngài toàn năng biến dữ ra này, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Cho nên Ngài biết kẻ ác có giật con Ngài, thì chỉ ba ngày sau con Ngài sẽ được có chút sức mạnh. Cái chân lý biến giữ ra này, biến tội ra ơn để biểu lộ Thiên Chúa đấng toàn năng giàu lòng xót thương, được diễn tả qua đời sống của anh em Giuse mà mấy ngày hôm nay chúng ta đọc chuyện này. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài Năm Lẻ Sáng Thế chương 49 chương 50 thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng các em của Giuse rất là sợ Giuse. Khi cha già Gia-cóp qua đời thì các em nghĩ rằng chắc mình khổ ở đây, đến lúc gian khổ ở đây, còn bố đó thì Giuse còn nể, không trả thù. Bây giờ bố chết rồi, thế nào nguy hiểm, thế nào cũng phải đền mạng thôi, bởi vì mình đã hại Giuse. Cho nên cả một tất cả anh em trong gia đình, các anh trong gia đình biết trước cái sự thể xảy đến như vậy thì thôi đến xin lỗi đi, xin tha mạng đi. Tất cả 10 anh em sụp lại trước mặt Giuse xin tha mạng. Đấy thì Giuse nói làm sao? Này anh em sao làm như thế? Tôi đây Chúa đã dùng để đưa tôi sang Ai Cập này để mà gìn giữ gia đình mình và còn để cho cả thế giới này được khỏi chết đói. Đó là ý định của Thiên Chúa đã thực hiện xảy ra hôm nay, là cứu cả một dân tộc đông đảo. Bây giờ anh em đừng có sợ. Này bố chết ấy, tôi sẽ còn cấp cho anh em nhiều lương thực hơn nữa, đừng có sợ gì hết. Đó cái định luật ăn miếng trả miếng, đó là công bằng. Thì anh em, các anh sợ mà lạy Giuse tha mạng, nhưng Giuse bảo không, đừng có sợ, thôn cấp cho anh em nhiều lương thực nữa, nhiều tiền của nữa mà, sao phải sợ như vậy? Cho nên cái điều đó là Chúa dùng ông Giuse để diễn tả về Chúa Giêsu đấy. Từ cái sự giữ mà các anh hại Giuse, cuối cùng Chúa biết ra này thì người ta có giận con của Ngài. Thì 3 ngày sau con của Ngài từ có chiếc xúc lại, còn ban ơn cho chúng ta hơn là ông Giuse nữa, cung cấp nhiều lương thực cho anh em mình. Với cái tình yêu của Chúa tuyệt vời lắm. Ngôn sứ Isaiah 49 câu 15 nói rằng dù cha mẹ có bỏ con, tức là có những người cha mẹ giết con ấy, nhưng mà thì Chúa không bao giờ bỏ. Ngài giàu lòng xót thương, chậm bất bình và luôn tha thứ. Phaolô nói với giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 câu 24 như vậy đấy. Và lại ông Giuse chỉ đầy bóng mờ nhạt diễn tả Chúa Giêsu thôi. Ông này có nhân ái với anh em thì cũng chỉ một thời gian thôi, vì ông sống có tới 110 tuổi là qua đời rồi. Thì ông qua đời rồi á, chúng ta biết sao không? Đế quốc Ai Cập giật tất cả anh em Giuse luôn, bắt đầu nô lệ. Đó, khi Giuse còn sống thì Ai Cập còn nể nang, nhưng Giuse qua đời là tất cả anh em Giuse đều bị đặt nô lệ. Thì nếu Giuse còn sống thì anh em đâu có khổ, Thế thì nhìn về Chúa Giêsu, Ngài đối chúng ta thế nào? Nếu mà Ngài chết thì chúng ta khổ mãi, nhưng mà Ngài không chết, Ngài sống mãi thì bảo đảm cho hạnh phúc của chúng ta. Như thế, nếu tất cả mọi tội nhân biết sám hối để xin Ngài tha thứ các tội đã xúc phạm đến Chúa và anh em mình, tội nào cũng xúc phạm đến Chúa và anh em nhé. Chứ đừng vào tòa giải tội xưng này, con xưng tự những tội phạm đến Chúa, rồi con xưng tội phạm đến người ta, mà nó không có hiểu gì cả. Tội nào cũng xúc phạm đến Chúa và người ta. Tôi nói ví dụ, tôi không đi lấy cả Chúa Nhật, không phải là đó là tội xúc phạm đến Chúa, mà thôi, mà tôi xúc phạm đến những người xung quanh. Vì tôi, nếu tôi là một người bố mà tôi bỏ lấy Chúa Nhật, là tôi làm gương xấu cho con cái tôi, thế là xúc phạm đến con cái sẽ gì nữa. Nên xin Chúa tha thứ tội vì đã xúc phạm đến Chúa và với đồng loại của mình, thì không còn bao giờ phải sợ tử thần đến nữa. Chúa không bao giờ chết, Ngài luôn luôn gìn giữ chúng ta. Chứ không phải như dân Do Thái khi ông Giuse chết rồi thì bị làm nô lệ bên Ai Cập. Nhất là khi chúng ta đi dự lễ, được nghe lời Chúa, được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, Phaolô xác định làm sao? Roma 8 câu 1 câu 10, ai ở trong Chúa Giêsu không bị định án. Câu 10 đó là sao? Ở trong Chúa Giêsu thì dù có tội, thần cũng làm cho được công chính trong Chúa Giêsu để được sống muôn đời. Đó, đi dự lễ hạnh phúc như vậy. Điều thứ ba, muốn xây dựng một thánh đàn tông đồ thì phải loan báo tin mừng một cách công khai. Chúa Giêsu nói anh em đừng sợ người ta, thật ra không có gì che giấu được mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta không biết. Điều anh em được thầy nói trong bóng tối, anh em hãy nói giữa ánh sáng. Giữa ban ngày anh em nghe rỉ tai, anh em hãy đem lên mái nhà mà rao giảng. Nên mừng chương 10 con 67, Chúa dạy như vậy có nghĩa là gì? Anh em đừng sợ thì cũng phải hiểu rằng có cái phải sợ chứ. Sợ gian ác giả dối giống như các em của Giuse làm hại Giuse, đó là sợ chứ. Nhưng mà không sợ thì khi nào chúng ta sống như ông Giuse, sống như Chúa Giêsu đã sống, sống như các thánh đã sống, sống chân thật nên lời Chúa thực hành, thì không có gì phải sợ cả. Dù khi chúng ta sống thành thật như vậy mà có bị đàm tiếu, người ta chê bai, có gì sợ đâu. Chúa bảo tất cả sẽ lộ ra giữa ban ngày mà. Người ta hiểu lầm, người ta đàm tiếu, người ta chê bai, thôi chịu đựng vậy thôi. Này, Chúa bảo mọi điều sẽ lộ ra nhé. Lộ ra lúc nào? Ngày bên chung. Đó, ngày bên chung mới thấy rõ ai đúng ai sai nhé. Ai được cứu, ai bị loại nhé. Cho nên bây giờ người ta cứ đàm tiếu nói xấu mình đi, chấp nhận thôi, vì Chúa, vì tin mừng, vì hạnh phúc, anh em. Đến ngày vĩnh chung, đến ngày mà mọi người trình diện trước mặt Chúa, chắc chắn ngày đó những đứa nào nó đã từng kết án mình, nó từng hành hạ mình, nó từng hiểu lầm mình á, mà hôm đó nó lại nghe Chúa nói rằng mình là người công chính vào thế nào á, thì bằng ấy đứa nó ngực nó sẽ, bằng ấy đứa nó chửi mình á, bây giờ nó mới nói, ra thế mình đợi đến ngày đó để cho bọn nó ra thế, mày thua tao, tao đúng á, mình cứ nói xấu ta. Bây giờ ấy, à ra thế, ai đúng hay sai biết tay. Đó, cho nên cho bảo loan báo công khai cũng sợ. Cứ dù hiểu lầm rồi chúng sẽ bình vực. Chúa nói mạnh giảng rao giảng trên mái nhà, nghĩa là sao? Thời xưa các vua chúa ban lệnh cho dân ấy, thì người đưa tin phải lên nơi cao. Ngày xưa đâu có máy móc như bây giờ đâu. Nhà của người Do Thái là có sân thượng bằng, người đưa tin leo lên sân thượng là đang mái nhà để loan báo ý của vua cho toàn dân. Thì bây giờ Chúa Giêsu là vua, Chúa bảo các tông đồ thì các ông cũng phải loan báo công khai cho hết mọi người. Mà muốn loan báo công khai cho mọi người thì chính mình ấy, mình đã từng sống cái điều Chúa dạy rồi nói người ta mới nghe. Đức Giêsu cũng làm như thế thôi, phải sống như Chúa Giêsu đã sống đó, công khai đó cho mọi người, không có sợ gì hết. Follow đi con đường đó, thế nên ông mới kêu gọi chúng ta, anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Một cái tôi mình một câu hỏi. Điều thứ bốn, rao giảng tin mừng để không bị tiêu diệt. Đức Giêsu nói, chúng con đừng sợ, người đời giết được thân xác nhưng không giết được linh hồn mình. Chúng con hãy sợ Đấng có thể diệt cả hồn cả xác nơi hỏa ngục. À diệt thì khác giết nhé. Giết thì chỉ có giết xác thôi, đâu có giết được linh hồn đâu. Còn diệt thì cả hồn lẫn xác. Đúng không sao? Đúng rồi, cha thấy con lại chưa con đồng ý quá, con mới hỏi. Đấy. Đúng, đúng, đúng. Đúng rồi. Người đời chỉ có giết được thân xác, đâu chết nhiều. Thiên Chúa mới diệt cả hồn cả xác đấy, chứ đừng sợ. Là vậy. Chúng ta biết loài người là một loài thụ tạo Chúa quý nhất. Ngài đã sức bảo vệ chúng ta, cho nên Ngài đã so sánh. Mà chúng ta mới nghe trong tin mừng hôm nay làm sao? Hai con chim sẻ giá một đồng, một đồng mua được hai con, thế mà không một con nào rơi xuống đất thiếu lương thực chết đấy. Nhưng nó không chết, nó rẻ tiền như vậy tầm thường mà cha trên trời vẫn chủ liệu cho nó có lương thực mà sống. Nó đâu có canh cửi, nó đâu có làm lợn đâu, sinh ra nó không có làm gì ra thực phẩm cho nó cả. Chúa cho nuôi nó đấy, nó rẻ nhất tầm thường nhất mà Chúa còn chăm sóc đần hay con. Và để nó đi nó rẻ, trong Luca ở chương 12 câu 6 thì nói là sao? 5 đồng mua được hai con. Đáng lẽ 5 đồng thì phải là 2 xin nói 5 con, xin nói 5 con chim sẻ giá 2 đồng. Đáng lẽ 2 đồng thì mua được 4 con, mà Luca lại nói là 2 đồng mua được 5 con. Tại sao vậy? Tại vì nó rẻ quá cho người thêm. Bây giờ nó khuyến mãi nhưng mà nó rẻ, mà cái loại nó rẻ. Giá 1 đồng 2 con, 2 đồng thì 4 con. Mà Luca bảo hai mua 1 đồng thì 2 con, nhưng mà mua 2 đồng á thì được thêm con nữa ra 5 con. Cũng giống như mấy cái bà đi ra chợ mua cua đó, nó rẻ mà. Mua ký cua xong rồi ta cân cho ký cua, cho tôi thêm 1 con. Thấy không? Phải không chị Hoa? Nhói một con cua nhưng mà đâu phải nhói một con. Một con thì các con khác nó bấu vào, kéo một chút để bỏ vào cho mình. Chứ cái người bán cua nó chùm cay thì là được một con bao nhiêu rụng hết. Phải không? Con đi mua cua thấy các bạn cho tôi thêm con chỉ rẻ. Thì nếu con thì được, nhưng mà không phải một con đâu, kẹp một con để một chùm nó theo. Nếu nó buồn nó cũng chịu. Thật xuống đấy. Bạn này phải vào khuyến khích bãi đi. Ê, nó cao mà nó rẻ lắm. Là như vậy đó. Đấy mà chưa có nó. Không chỉ chúng ta. Sách Định Nhị Luật chương 32 đó là Chúa chăm sóc ta như con ngươi mắt của Ngài. Trong con người chúng ta con mắt là quý nhất. Chúa chăm sóc ta như con ngươi mắt Ngài. Và Chúa ra sức triệt để bảo vệ mạng sống ta. Chúa nói sợi tóc trên đầu chúng con đã được đếm cả rồi. Matthew chương 10 và mốt đến một chúng ta. Đầu chúng ta nào, anh này, tóc hớt cua vậy này, còn có đến tóc bằng bao nhiêu không? Không biết trên đầu có bao nhiêu sợi tóc không?
Đẹp không?
Không. Có ai biết mình có bao nhiêu sợi tóc không? Đó. Nó còn nó rụng, có để ý không? Không để ý. Bởi vì nó là phần thân thể thường nhất mà. Vậy mà Chúa bảo nó sao? Dù cái phần thân thể mình không quan tâm, mình chẳng biết tới, Chúa vẫn giữ. Tóc trên đầu chúng con đã được đếm cả rồi là như vậy. Đấy. Ai không ai quan tâm đến tóc. Khôn đến mấy, giỏi đến mấy, chẳng biết mình có bao nhiêu sợi tóc. Có lần Đức Khổng Tử cưỡi ngựa đi trên con đường, thấy thằng bé con nó lấy đất sét nó làm nhà, nó xây thành rất đường này. Khổng Tử bảo thằng bé này, mày chơi cái gì, về chơi chỗ khác cái đường tao đi, cho nên mày này mày đi làm cái này giật tao đạp chết hết rồi. Mà dạ thưa ông, tôi hỏi ông chứ ngựa phải tránh thành phố hay là thành phố tránh ngựa? Thành phố của tôi mà, nó đang xây thành phố. Ôi, thế thằng bé khó khăn nhỉ? Ngựa tránh thành phố hay thành phố tránh ngựa? Ông nói thằng này sao hỏi ta vậy? Vậy ta hỏi mày nhé, mày mà trả lời được ấy thì tao không cho ngựa đạp, mày không trả lời cho ngựa đạp cho hết. Tao hỏi mày ánh sáng nào mà lại không có sức nóng, không có khói? Ê, ông thua tôi rồi. Ông thấy con non đó mà, thấy con đó mà đi nhẹ 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 đây có ánh sáng, nó đâu có nóng, đâu có khói đâu. Ấy thằng bé con nó bảo, ấy ông bảo rồi ánh sáng nào không có sức nóng, không có khói. Ê, ông biết được, biết con non đó thua ông chưa? Không tử giỏi với mà thương bé. Thằng bé bảo ê này, có qua có lại toại lòng nhau nhé, ông đố tôi đố được không? Thế thì đầu có bay cái tóc. Ê, tao thua mày rồi, thua, đầu có mấy cái tóc. Ôi, tao thua rồi, thôi, Khổng Tử quay sang nước khác đi. Đấy, chưa bảo chứ, cái chân tóc kia tao không để ý, mà chưa còn gìn giữ, không chỉ cả cái mạng sống của mình. Nên thì khi Chúa nói các tông đồ đi đâu rằng không sợ sợi tóc chúng gìn giữ đó, thì đương nhiên là chúng muốn các tông đồ nhớ lại ba chú bé ở trong sách Daniel. Tuyên sức đức tin chỉ thờ Chúa thôi. Vua cho đốt lò lửa nóng phục lên quăng ba chú bé này vào. Thì đấy không phải là ba, mà thấy có bốn người khoác tay nháy vui mừng ca tụng Thiên Chúa trong lò lửa. Vua ố nã hỏi các quan, mấy chúng mày vứt mấy đứa vào trong lò lửa? Ba. Ơ kìa, tao thấy sao lại có bốn? Nuôi ra coi là coi xem. Thế lính nuôi ra ba chú bé nguyên vẹn, sợi tóc không có quăn như cái kia đâu. Vua bảo ủa thằng này lửa tóc vậy mà không bị xét hả? Thế là vua như vậy chỉ có thần của ba chú bé này cao cả nhất, từ đây toàn đế quốc ai mà xúc phạm đến thần ba chú bé này thì bị diệt. Thấy không? Ba chú bé bằng lòng mất mạng, đốt thiêu trong lò lửa, nhưng mà chưa gì giữ một sợi tóc không quan không mất. Thì qua biết hồ đó làm cho cả nhà vua ra lệnh cho toàn đế quốc tôn thờ Thiên Chúa đấy. Cho nên khi Chúa nói sợi tóc Chúa bảo vệ đấy, là chúng ta phải nhớ đến cái chuyện này. Rất tiếc là nhiều người lại lấy cái này nói không có đúng, rồi gán cho Thiên Chúa là tiền tịch. Sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa, không có chỗ nào trong Thiên Kinh nói như vậy cả. Mà sao người ta cứ bảo như vậy không biết. Tôi đối là tìm được cái câu là sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa. Bây giờ tự nhiên tóc tôi rứt xuống cái này, ý tôi chứ là ý Chúa đâu. Mà sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh Chúa. Đọc cái kinh đọc cho chính xác, phải đọc ở trong cái môi trường nào, cái bối cảnh nào. Thế nên Chúa đang giáo dục các tông đồ đi, đừng có sợ. Sợi tóc cũng còn được bảo vệ là Chúa nhắc các tông đồ phải không thua ba mẹ trong sách Daniel. Chứ không Chúa không câu nào mà cho nói sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài thánh ý Chúa, để rồi tất cả những gì nó xảy ra mà ấy Chúa định như vậy. Rượu say rồi nghiêng ngửa ngoài đường, xe nó cắt chết, ấy Chúa định như vậy. Lười chẳng chịu làm cái gì, ăn thì nhiều, nghèo, ấy Chúa định như tôi nghèo. Sợi tóc trên đầu rụng xuống không ngoài Chúa. Đấy là nó đừng mang cho bắt cho người ta nó vậy nhé. Thật đấy, cái đó là phổ thông lắm ấy. Lời Chúa phải cho chính xác. Cho nên vì Chúa gìn giữ bảo vệ chúng ta như vậy mà câu Tông Môn Tin Mừng chúng ta mới nhắc lại lời Thánh Phêrô khuyên dạy ở thứ nhất chương 4 câu 4 đấy. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ thần khí của Chúa ngự trên anh em. Đó, có phúc, giống như ba chú bé bị sỉ nhục, có phúc vì mọi người phải tôn thờ Thiên Chúa. Còn điều thứ năm là hãy rao giảng tin mừng. Đó là lệnh bắt buộc nếu chúng ta muốn được Chúa binh đỡ trước tòa án trong ngày canh chung. Ngài nói phàm ai tuyên nhận thầy trước mặt thiên hạ thì thầy sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt cha thầy đứng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy đứng ở trên trời. Đấy, không rao giảng tin mừng sau này Chúa chối, mà rao giảng tin mừng Chúa bình vực. Dù mình có tội chăng nữa Chúa cũng bình vực. Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn là đấng trung tín. Ngài nói cái gì đúng như vậy. Ngài nói như vậy thì không bình vực là Ngài không bình vực, mà Ngài bình vực là Ngài bình vực, bởi vì Ngài rất là trung tín trong những điều Ngài đã công bố. Vì thế mà Phaolô nói với giám mục Timôthêu, môn đệ của mình, là nếu chúng ta chối Ngài, Ngài sẽ chối ta. Nếu chúng ta bất trung, Ngài vẫn trung thành, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. 2 Timôthêu chương 2 12 13. Thế nên ai sẽ xưng danh Chúa Giêsu trước mặt người đời thì không có gì sợ, dù người ta kết án mình là khùng là điên như Đức Giêsu bị gia tộc của mình bảo Ngài là khùng là điên khi Ngài rao giảng tin mừng. Thì chúng ta đừng bao giờ phải sợ hãi, là vì Chúa đã hứa cho chúng ta và cứ nói gương Chúa Giêsu, Ngài cũng rao giảng tin mừng. Người ta chê bai, người ta nhục mạ, người ta bỏ đi, nhất là Ngài giảng về mầu nhiệm thánh tể dần chương 6 bỏ đi hết. Thì chúng ta cũng phải bắt chước của Ngài, bắt chước Ngài đi con đường đó. Thậm chí Ngài bị chê rồi bị đóng đinh trên thập giá cũng chấp nhận thôi. Đấy, cái con đường rao giảng tin mừng là con đường chấp nhận gian khổ. Cho nên kết luận rằng thà mình chết vì chân lý hơn là sống không chân lý. Nhớ điều đó, chết vì chân lý hơn là sống không chân lý. Nhất sống vì chân lý thể hợp với tin mừng hôm nay Chúa muốn là chúng ta phải bắt chước follow, hết lòng rao giảng tin mừng. Ông nói vô phúc bất hạnh khốn nạn nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tự ý tôi làm thì tôi có công, ngoài tôi không muốn làm thì đó là trách nhiệm cho Đức Kinh Thác cho tôi. Một Kinh Tô chương 9 16 17 đây. Và ông xác định rằng tôi có sự thật với Đức Kinh Tô, không ai bịt miệng tôi được. 2 Kinh Tô 11 câu 10. Tôi thích cái câu này. Tôi có sự thật với Đức Kinh Tô, không ai bịt miệng tôi được. Sự thật Đức Kinh Tô không phải chỉ là đi rao giảng lời Chúa mà thôi nha. Mà sự thật với Đức Kinh Tô còn có nghĩa là khi những người thấp của bé miệng bị cường quyền đè bẹp, mình phải lên tiếng. Nhất là các chủ trang trong hội thánh khi bị cường quyền người ta giận, người ta đè bẹp, mình không đưa súng đưa đạn đi đánh những cường quyền đó, nhưng mà chủ trang trong hội thánh phải lên tiếng minh bạch. Tại sao chính quyền lại xử tệ với dân như thế này, pháp luật nói thế này, chính quyền ra cái luật thế này, mà tại sao lại bây giờ để cho công an đánh người ta như thế này? Cái đó là trách nhiệm của các giám mục phải nói. Có sự thật thì tôi không bịt miệng được là như vậy, chứ không phải chỉ đi nói những điều mà Chúa dạy ở trong Kinh Thánh mà thôi đâu nhé. Mày phải có trách nhiệm, phải nói cho biết cái này là đúng, cái này là sai, nhất là phải nói cách nào để bênh vực nâng đỡ những người thấp của bé miệng. Đó là trách nhiệm của mục tử, trách nhiệm của người tông đồ. Chúng ta cầu nguyện cho giáo sĩ, nhất là các giám mục Việt Nam có tinh thần này của follow, để Chúa được vinh danh, xã hội được vươn lên, chúng ta được thơm lấy. Amen.